Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng Giêng năm 2020, có những nội dung sau đây. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày phần cuối diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh dịp năm mới 2020. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Paris Pháp Quốc, tổ chức những cánh cửa mở cho biết nạn bắt hại Kitô hữu tiếp tục gia tăng. Theo tổ chức phi chính phủ Open Doors, những cánh cửa mở, số tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới tiếp tục gia tăng. Trong năm ngoái 2019, có 260 triệu tín hữu Kitô bị bắt hại hoặc sách nhiễu trên thế giới, tức là tăng thêm 15 triệu so với năm trước đó. Tổ chức những cánh cửa mở hoạt động tại 70 nước trên thế giới. Trong phúc trình công bố hôm 15 tháng Giêng vừa qua, ông Patrick Victor, giám đốc mới của tổ chức này cho biết, sự gia tăng con số nói trên là vì số Kitô hữu bị bắt hại tại Ấn Độ và Trung Quốc gia tăng nhiều, và vì hoạt động của các nhóm thánh chiến Hồi giáo ở Phi Châu, Nam Sahara. Tổ chức những cánh cửa mở liệt kê 11 nước trong đó có sự bắt hại nhiều nhất chống các Kitô hữu. Để thực hiện sự xếp loại này, từ năm 1993, Open Doors thu thập tất cả các thông tin về tự do tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư và cộng đồng. Ví dụ, Kitô hữu có được cầu nguyện và đọc kinh thánh, tự do kết hôn và cải đạo, có bị áp lực về y phục, bị kỳ thị trong công ăn việc làm, quyền lợi có được tôn trọng hay không, hiện tượng kiểm soát hoặc phá hủy các thánh đường, họ có bị hành hung hoặc bạo hành thể lý vì đức tin hay không, như sát hại, phá hủy, hãm hiếp, giam cầm không xét xử, đánh đập, sạch nhiễu tình dục. Giống như từ 18 năm nay, năm 2002, Bắc Hàn luôn bị xếp đứng đầu trong danh sách các nước bắt hại Kitô giáo. Theo những cánh cửa mở, có 300.000 Kitô hữu thuộc các giáo hội Kitô có từ trước chiến tranh Triều Tiên sống trên lãnh thổ Bắc Hàn. Họ có thể bị kết án tử hình hoặc lao động khổ sai nếu đức tin của họ bị nhà nước phát hiện. 10 nước được xếp hạng phía sau Bắc Hàn là Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Eritrea, Sudan, Yemen, Iran, Ấn Độ và Syria. Theo những cánh cửa mở, trong năm 2019, có 2.983 tín hữu Kitô bị giết vì đức tin trên thế giới. Con số này giảm đáng kể so với phúc trình năm 2018 vì sự giảm bớt các vụ sát hại tại Nigeria. Tuy nhiên, nước này vẫn đứng đầu về các vụ bạo hành thể lý, với 1.350 vụ sát nhân trong năm ngoái 2019, tiếp đến là Trung Phi 924 người, rồi tới Sri Lanka 200 tín hữu Kitô bị giết trong vụ khủng bố tại ba nhà thờ sáng Chủ nhật phục sinh hồi tháng 4 năm ngoái. Tại Trung Quốc có khoảng 100 triệu Kitô hữu và nhà nước đang áp dụng các biện pháp đàn áp các tôn giáo. Trung Quốc được xếp thứ 23 trong danh sách 50 quốc gia. Trong đó tín hữu Kitô thật khó sống trong tư cách là Kitô hữu. Trung Quốc được nhắc đến nhiều vì đã phá hủy 5.576 thánh đường trong năm 2019 vừa qua. Ông giám đốc Patrick Victor than phiền rằng, liên tiếp từ 7 năm nay, nạn bắt hại các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái ngày càng mạnh tại các nước. Nhưng ông bày tỏ vui mừng, mặc dù có những bắt hại đó, con số Kitô hữu tiếp tục gia tăng trên thế giới. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các ngư phủ ở San Benedetto del Tronto. Sáng hôm 18 tháng Giêng vừa qua, trong buổi tiếp kiến phái đoàn các ngư phủ từ thành phố San Benedetto del Tronto, miền Trung Italia, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động thiện nguyện của các ngư phủ tại đây đã giữ cho vùng biển được sạch rác rưởi, nhất là vớt các đồ phế thải plastic. Ngài gọi đó là một hoạt động đáng nêu gương cho các vùng khác ở Italia và nước ngoài. San Benedetto del Tronto là một thành phố cảng có hơn 42.000 dân cư, cách Roma khoảng 225 cây số về hướng đông bắc. Các ngư phủ đã được Đức Giám Mục cùng với các linh mục tuyển úy hướng dẫn trong buổi tiếp kiến. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của nghề đánh cá và Ngài cũng nói thêm rằng, tôi đặc biệt đánh giá cao hoạt động của anh chị em làm sạch lòng biển, cộng tác với các hội đoàn và nhà chức trách liên hệ. Sáng kiến này rất quan trọng, xét vì số lượng rác rưởi rất nhiều, đặc biệt là các đồ plastic mà anh chị em đã vớt đi. Tôi có thể nói hoạt động này có thể và đang trở thành gương mẫu có thể tái diễn tại Italia và nước ngoài. Đó là một ví dụ cho thấy xã hội dân sự địa phương có thể và phải góp phần đương đầu với những vấn đề có tầm mức hoàn cầu mà không hề tước bỏ, trái lại càng khích lệ trách nhiệm của các tổ chức công quyền. Đức Thánh Cha không quên khích lệ đời sống tâm linh của các ngư phủ, một nghề có liên hệ đặc biệt tới các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Nhiều người trong anh chị em cảm thấy sự hiện diện tinh thần của Chúa cạnh anh chị em. Đức tin của anh chị em linh hoạt với các giá trị quý giá, lòng đạo đức bình dân được biểu lộ qua lòng tín thác vào Chúa, ý nghĩa việc cầu nguyện và giáo dục con cái theo tinh thần Kitô, quý chuộng gia đình và tinh thần liên đới. Tin Calcutta, Ấn Độ, tuần hành hòa bình tại Ấn Độ nhân tuần lễ hiệp nhất. Nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, các tín hữu Công giáo tại thành phố Calcutta, Ấn Độ cùng với hơn 100 hệ phái Kitô khác tuần hành hòa bình cầu nguyện xin ơn tha thứ vì những lỗi lầm cho sự hiệp nhất và bình đẳng. Cuộc tuần hành diễn ra vào Chủ nhật ngày 19 tháng Giêng năm 2020. Cha Dominic Gomes, trưởng ban tổ chức, nói với hãng tin Công giáo Asia News rằng, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho sự hiệp nhất để ý tới bầu khí sợ hãi và bập bênh, nhưng không có gì là chính trị trong sáng kiến này. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô được tiến hành từ ngày 17 đến ngày 25 tháng Giêng. Cuộc gặp gỡ tại thành Calcutta do hai tổ chức đại kết Kitô đứng ra phối hợp và mời gọi các Kitô hữu tham gia, đó là Ban Giza Pristija Parisebha và Hội đồng Kitô Bengal. Trong những ngày qua, đại diện của 175 giáo hội và tổ chức Kitô đã nhóm họp tại nhà thờ chính tòa Thánh Paulo của Công giáo để xác định các chi tiết tiến hành. Đoàn tuần hành khởi sự từ nhà thờ chính tòa và sẽ đi tới tượng Gandhi và đường Mayo trên một lộ trình dài 3,5 cây. Đối tượng gặp gỡ và tuần hành là công bố sứ điệp hiệp nhất, hòa hợp và hòa thuận giữa các tôn giáo, đồng thời biểu lộ tình liên đới với những người biểu tình từ nhiều tuần nay để đòi chính quyền bãi bỏ luật mới về quốc tịch Ấn, loại trừ những người Hồi giáo. Cha Dominic tuyên bố, chúng tôi hy vọng những tranh luận cãi lẫy sẽ chấm dứt và sự bình đẳng được khẳng định. Ước gì cả những người đã làm thương tổn những người khác bằng lời nói và hành động cũng có thể được tha thứ. Chúng tôi cố gắng gạt qua những khác biệt tranh chấp và liên kết với nhau thành những cộng đồng Kitô, phục vụ hòa bình và tình thương. Tin Roma, một linh mục Nigeria tha thiết kêu gọi giúp đỡ các tín hữu Kitô. Một linh mục Nigeria bên Phi Châu tha thiết kêu gọi Italia và Âu Châu trợ giúp và đừng tiếp tục im lặng trước tình trạng các tín hữu Kitô bị bắt hại tại nước này. Trong bằng video được gửi đến tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ chi hội Italia vào ngày 15 tháng Giêng vừa qua, linh mục Joseph Baker Fidelis từ giáo phận Maiduguri ở miền Bắc Nigeria nói, chúng tôi các tín hữu Kitô ở Nigeria thực sự bị bắt hại. Mỗi ngày có những anh chị em chúng tôi bị sát hại trên đường phố. Cha Fidelis bày tỏ tất cả nỗi đau khổ và lo âu vì tình trạng các tín hữu Kitô tại Nigeria. Hôm 8 tháng Giêng vừa qua, 4 đại chúng sinh từ 18 đến 23 tuổi tại đại chúng viện Chúa Chiên Lành ở bang Kaduna đã bị một toán võ trang bắt cóc, và cho đến nay người ta chưa biết 4 thầy đang ở đâu. Trước đó có vụ 11 tín hữu Kitô bị tổ chức nhà nước Hồi giáo Tây Phi chém đầu, và tin này được phổ biến qua một băng video vào ngày 26 tháng 12 năm 2019. Từ đó, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trong lời kêu gọi, linh mục Fidelis nói, tôi xin chính phủ Italia, quốc gia tôi đã du học, và tất cả các chính phủ Âu Châu tạo sức ép trên chính phủ Nigeria hãy làm một cái gì đó để bảo vệ chúng tôi. Các Kitô hữu Nigeria nhiều lần than phiền về sự thiếu hành động của chính phủ Nigeria do Tổng thống Muhammadu Buhari lãnh đạo, thiếu khả năng bảo đảm an ninh và phòng ngừa nạn bạo lực, tiếp tục tạo nên những vụ thảm sát các tín hữu Kitô. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã chuyển đi lời kêu gọi của trẻ Fidelis, đồng thời quyết định trợ giúp chủng viện Maiduguri hiện đang có 53 chủng sinh đang ở trong một vùng có nguy hiểm đến tính mạng. Tin Nam Phi. Nam Phi bắt giữ kẻ tình nghi sát hại linh mục thừa sai. Nhà chức trách Nam Phi đã bắt giữ một thanh niên 23 tuổi bị tình nghi đã sát hại linh mục thừa sai người Bỉ Blackman, cha Joseph Hollander, 83 tuổi, hôm 12 tháng Giêng vừa qua. Một giáo dân phát hiện xác của cha ban chiều cùng ngày Chủ nhật 12 tháng Giêng, tay chân cha bị trói và một sợi dây quấn quanh cổ tại gia cư của cha ở làng Bodibe, cách thành phố Johannesburg 200 cây số về hướng tây. Cuộc giảo nghiệm xác nhận cha chết vì bị chết cổ. Hôm 17 tháng Giêng, cảnh sát bắt được kẻ bị tình nghi và thấy đương sự có điện thoại di động của cha Hollander. Tin Bari Roma, công việc chuẩn bị cuộc gặp gỡ tại Paris tiến hành khẩn trương. Công trình chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ các chủ tịch hội đồng giám mục, các thượng phụ và các giám mục Kitô thuộc các nước ven Địa Trung Hải từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 2 tới đây tại thành phố cảng Paris, Nam Italia đang được tiến hành khẩn trương. Tất cả các chức sắc được mời đều khẳng định sự tham dự. Và ngoài ra có 80 giám mục Italia xác nhận sẽ hiện diện trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 22 và 23 tháng 2 tới đây. Cuộc gặp gỡ suy tư và lãnh đạo do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức và có chủ đề là Địa Trung Hải, Biên Cương Hòa Bình. Và Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến chủ sự thánh lễ bế mạc vào ngày Chủ nhật 23 tháng 2. Trong thông cáo mới phổ biến, Đức cha Francesco Cacucci, Tổng giám mục giáo phận Bari Bitonto Sở Tại, nói rằng, Đức Thánh cha Francisco đã muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ này với sự hiện diện của Ngài vào Chủ nhật 23 tháng 2. Ngài sẽ gặp gỡ tất cả các giám mục tham dự tại Vương cung Thánh đường Thánh Nicola ở Paris, và ngay sau đó, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường tự do trong thành phố. Về phần Đức cha Antonio Raspanti, Giám mục giáo phận Anciviale, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Ngài cho biết, các giám mục Kitô tham dự cuộc gặp gỡ đến từ Âu, Á và Tỳ Châu để chứng tỏ rằng Địa Trung Hải có thể là một nơi chiến tranh hoặc cũng có thể là nơi ước muốn hiệp nhất, một nơi mà những cuộc di cư được liên kết với sự tìm kiếm phẩm giá của mình, hay cũng là nơi mà các quyền con người bị chà đạp hoặc chế nhạo. Địa Trung Hải có thể là một biển chết chóc, và có thể là một hội đồng tiếp đón. Về phần Đức Hồng Ivan Piero Bassetti, Tổng giám mục Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Ngài tuyên bố rằng, không bao giờ có thể có một Âu Châu an toàn trong hòa bình, nếu không có hòa bình ở Địa Trung Hải. Tin Nigeria. Các giám mục Nigeria kêu gọi trả tự do cho 4 chủng sinh bị bắt cóc. Các giám mục Nigeria kêu gọi các thủ phạm hãy trả tự do cho 4 đại chủng sinh bị bắt cóc. 4 chủng sinh từ 18 đến 23 tuổi thuộc năm thứ nhất thiết học tại Đại chủng viện Chúa Chiên Lành ở Kakao, trong lãnh thổ bang Kaduna ở mạng Tây Bắc Nigeria, bị bắt cóc đêm ngày 9 tháng Giêng vừa qua do một số người võ trang giả làm quân nhân. Bộ chỉ huy cảnh sát bang Kaduna cho biết, sau khi nhận được cấp báo, đã huy động ngay toán chống bắt cóc và các cảnh sát khác được gửi đến nơi. Sự can thiệp này đã giúp giảm bớt số nạn nhân bị bắt đi. Số đại chúng sinh tại cơ sở đào tạo này là 268 thầy. Bang Kaduna là nơi có lực lượng Boko Haram và các nhóm Hồi giáo cực đoan khác lộng hành từ lâu. Chúng sát hại, bắt cóc đòi tiền chuộc hoặc có những hành động khủng bố khác.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh, nhân dịp năm mới 2020. Đức Thánh Cha gia Francisco tiếp tục trình bày diễn văn của ngài trong buổi tiếp kiến đại diện của 183 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với tòa thánh trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới 2020 vào sáng mùng 9 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Gần đây, Hội đồng cấp cao của Liên Hiệp Quốc về việc di tản nội bộ đã bắt đầu hoạt động. Hội đồng mà tôi hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý và hỗ trợ khắp thế giới cho những người di tản, trong khi đưa ra các kế hoạch và dự án cụ thể. Về phương diện này, tôi cũng nghĩ đến Sudan, với niềm hy vọng mãnh liệt rằng các công dân của họ sẽ có thể sống trong hòa bình và thịnh vượng, và hợp tác trong việc tăng trưởng kinh tế và dân chủ của đất nước. Tôi cũng nghĩ tới Cộng hòa Trung Phi, nơi một thỏa thuận hoàn cầu được ký kết vào tháng 2 năm ngoái, để chấm dứt hơn 5 năm nội chiến. Suy nghĩ của tôi cũng hướng về Nam Sudan, nơi tôi hy vọng có thể đến thăm trong năm nay. Tháng 4 vừa qua, tôi đã dành một ngày tĩnh tâm cho đất nước này, với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo của nó, và với sự đóng góp được đánh giá cao của Đức Justin Welby, Tổng Giám mục Canterbury, và Mục sư John Chalmers, cựu điều hành viên của Giáo hội Trưởng lão Scotland. Tôi tin tưởng rằng, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, tất cả những người chịu trách nhiệm chính trị sẽ theo đuổi đối thoại để thực hiện các thỏa thuận đã đạt được. Hành trình cuối cùng của tôi trong năm vừa kết thúc là đến Đông Á. Ở Thái Lan, tôi đã có thể chứng kiến sự hòa hợp đặc trưng của nhiều nhóm sắc tộc của đất nước, với những nền triết lý, văn hóa và tôn giáo đa dạng của họ. Điều này nói lên một thách thức đáng kể trong bối cảnh hoàn cầu hóa hiện nay, nơi mà các khác biệt có xu hướng được dần dần san bằng và được chủ yếu xem xét về mặt kinh tế và tài chính, với nguy cơ xóa bỏ các đặc điểm khác biệt của các dân tộc khác nhau. Cuối cùng, ở Nhật Bản, tôi đã trải qua một cách thấm thía nỗi đau và nỗi kinh hoàng mà con người chúng ta có khả năng gây ra cho nhau. Khi nghe những lời chứng của một số Hibakusha, những người sống sót sau những quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, tôi thấy rõ rằng hòa bình đích thực không thể được xây dựng dựa trên mối đe dọa hủy diệt hoàn toàn loài người bằng vũ khí hạt nhân. Hibakusha vẫn giữ ngọn lửa của lương tâm tập thể, làm chứng cho các thế hệ kế tiếp về nỗi kinh hoàng của những gì đã xảy ra vào tháng 8 năm 1945, và những đau khổ không thể kể xiết vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Lời chứng của họ đã đánh thức và lưu giữ ký ức của các nạn nhân, để lương tâm nhân loại có thể trỗi dậy chống mọi thèm khát thống trị và hủy diệt. Đặc biệt là, lòng thèm khát được thúc đẩy bởi việc sở hữu các thiết bị có khả năng hủy diệt như các vũ khí hạt nhân. Những vũ khí này không những chỉ nuôi dưỡng bầu không khí sợ hãi, nghi ngờ và thù địch, chúng còn phá hủy hy vọng. Việc sử dụng chúng là vô luân. Một tội ác không những chỉ chống lại nhân phẩm mà còn chống lại bất cứ tương lai khả hữu nào đối với ngôi nhà chung của chúng ta. Một thế giới không có vũ khí hạt nhân là điều có thể có và cần thiết. Đã đến lúc để các nhà lãnh đạo chính trị nhận ra rằng một thế giới an toàn hơn sẽ xuất hiện không phải nhờ sự sở hữu có tính răn đe các phương tiện hủy diệt hàng loạt mạnh mẽ, mà nhờ những nỗ lực kiên nhẫn của những người đàn ông và đàn bà có thiện chí, những người trong các lĩnh vực riêng của họ tận tụy một cách cụ thể trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, liên đới và tôn trọng lẫn nhau. Năm 2020 cung cấp một cơ hội quan trọng về phương diện này, kể từ hội nghị lần thứ 10 duyệt xét hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, sẽ được tổ chức tại New York vào ngày 27 tháng 4 đến 22 tháng 5 tới. Hy vọng sống động của tôi là cộng đồng quốc tế sau đó sẽ xoay sở để đạt được sự đồng thuận có tính kết luận và chủ động về các cách thức thực thi công cụ pháp lý quốc tế này, một điều tự cho thấy đã trở nên quan trọng hơn trong các thời kỳ giống như thời kỳ của chúng ta. Khi kết thúc bài duyệt lại các nơi tôi đã ghé thăm trong năm qua, các suy nghĩ của tôi hướng đặc biệt về một quốc gia tôi chưa đến thăm. Đó là nước Úc đang bị tấn công nặng nề trong những tháng gần đây bởi những đám cháy dai dẳng đã ảnh hưởng đến cả các khu vực khác ở châu Đại Dương. Tôi muốn bảo đảm với người dân Úc sự gần gũi và những lời cầu nguyện của tôi, đặc biệt với các nạn nhân và tất cả những người trong khu vực bị tàn phá bởi hỏa hoạn. Thưa quý vị, quý bà và quý ông, năm nay, cộng đồng quốc tế kỷ niệm năm thứ 75 ngày thành lập Liên Hiệp Quốc. Sau những thảm kịch đã xảy ra trong hai cuộc chiến tranh thế giới, ngày 26 tháng 4 năm 1945, 46 quốc gia đã ký hiến chương Liên Hiệp Quốc và thiết lập một hình thức hợp tác đa phương mới. Bốn mục tiêu của tổ chức được quy định ở Điều 1 của Hiến chương vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay. Chúng ta có thể nói rằng các cố gắng của Liên Hiệp Quốc trong 75 năm qua phần lớn đã thành công, nhất là trong cách ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới khác. Các nguyên tắc nền tảng của tổ chức mong muốn hòa bình, theo đuổi công lý, tôn trọng phẩm giá con người, hợp tác và hỗ trợ nhân đạo, thể hiện khát vọng chính đáng của tinh thần con người và cấu tạo ra các lý tưởng nên trở thành nền tảng cho các mối liên hệ quốc tế. Trong năm kỷ niệm này, chúng ta mong muốn tái khẳng định quyết tâm của toàn bộ gia đình nhân loại sẽ làm việc vì thiện ích chung như một tiêu chuẩn cho hành động đạo đức và là mục tiêu truyền cảm hứng cho mỗi quốc gia hợp tác để bảo đảm sự tồn tại và an ninh hòa bình của mọi quốc gia khác. Trong tinh thần tôn trọng phẩm giá bình đẳng và tình liên đới hữu hiệu, và trong một hệ thống pháp lý dựa trên công lý và theo đuổi các thỏa hiệp chính đáng. Điều này sẽ hữu hiệu hơn bao lâu các cố gắng được thực hiện để vượt qua cách tiếp cận gián tiếp vốn được sử dụng trong ngôn ngữ và hành vi của các cơ quan quốc tế, nhằm tìm cách liên kết các quyền căn bản vào các tình huống ngẫu nhiên. Cách tiếp cận như vậy quên mất điều này, các quyền này có cơ sở nội tại, ngay trong bản chất con người. Bất cứ khi nào từ vựng của các tổ chức quốc tế mất đi cơ sở khách quan rõ ràng, người ta có nguy cơ cổ vũ sự xa lánh hơn là sát lại gần giữa các thành viên của cộng đồng quốc tế, với cuộc khủng hoảng tiếp theo đối với hệ thống đa phương hiện đang, buồn thay, rất hiển hiện đối với mọi người. Trong bối cảnh này, rõ ràng cần phải, một lần nữa, tiến tới cuộc cải cách tổng thể hệ thống đa phương, bắt đầu với hệ thống Liên Hiệp Quốc, một hệ thống sẽ làm cho nó trở thành hữu hiệu hơn, có tính đến một cách thích đáng bối cảnh chính trị hiện nay. Các đại sứ thân mến, lúc kết thúc những suy tư này, tôi muốn đề cập đến hai ngày kỷ niệm khác sẽ diễn ra trong năm nay, dù dường như không liên quan gì đến cuộc gặp gỡ hôm nay. Đầu tiên là lễ kỷ niệm 500 năm ngày qua đời của Raphael, nhà nghệ sĩ vĩ đại quê ở Urbino, người đã chết ở Rome vào ngày 6 tháng 4 năm 1520. Raphael để lại cho chúng ta một di sản vĩ đại hết sức đẹp đẽ. Giống như một thiên tài nghệ sĩ, có thể pha trộn các nguyên liệu thô và màu sắc và âm thanh khác nhau để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Ngoại giao cũng thế, được yêu cầu phải hài hòa các đặc điểm khác biệt của các dân tộc và quốc gia khác nhau, để xây dựng một thế giới công lý và hòa bình. Đây thực sự là kiệt tác tuyệt đẹp mà tất cả chúng ta muốn có thể chiêm ngưỡng. Raphael là một nhân vật quan trọng thời Phục Hưng, một thời đại làm phong phú toàn nhân loại. Đó là một thời đại có những vấn đề riêng của nó, nhưng vẫn tràn đầy niềm tin và hy vọng. Khi nhắc tới nhà nghệ sĩ kiệt xuất này, tôi muốn gửi lời chào thân ái đến người dân Ý, với niềm hy vọng kiểu cầu nguyện rằng họ sẽ khám phá lại tinh thần cởi mở đối với tương lai, vốn điển hình hóa thời Phục Hưng, và làm cho bán đảo này trở nên đẹp đẽ và phong phú về nghệ thuật, lịch sử và văn hóa. Một trong những chủ đề yêu thích của Raphael là Đức Trinh Nữ Maria. Với ngài, ông đã dành nhiều bức tranh mà, ngày nay, ta có thể chiêm ngưỡng trong các viện bảo tàng khắp thế giới. Đối với giáo hội Công giáo, năm nay đánh dấu kỷ niệm năm thứ 70, ngày công bố việc mông triệu của Đức Trinh Nữ Maria. Nhìn lên Đức Maria, tôi muốn nói một lời đặc biệt với mọi phụ nữ. 25 năm sau Hội nghị Phụ nữ Thế giới lần thứ tư của Liên Hiệp Quốc, được tổ chức tại Bắc Kinh năm 1995. Tôi hy vọng rằng vai trò vô giá của phụ nữ trong xã hội có thể ngày càng được thừa nhận trên toàn thế giới và mọi hình thức bất công, kỳ thị và bạo lực chống lại phụ nữ đi đến hồi kết liễu. Mọi hình thức bạo lực đối với một người phụ nữ là một sự phạm thượng đối với Thiên Chúa. Các hành vi bạo lực và bóc lột nhắm vào phụ nữ không chỉ đơn thuần sai lầm, chúng còn là các tội ác phá hủy sự hài hòa, thi ca và vẻ đẹp mà Chúa đã muốn ban cho thế giới. Việc mông triệu của Đức Maria cũng mời gọi chúng ta nhìn về phía trước với việc hoàn thành cuộc hành trình trần thế của chúng ta, tới ngày khi công lý và hòa bình sẽ được thiết lập lại hoàn toàn. Lúc đó, mong sao chúng ta cảm thấy được khuyến khích làm việc siêng năng qua chính sách ngoại giao, vốn là sự đóng góp không hoàn hảo của con người chúng ta, nhưng luôn có giá trị, để đẩy nhanh việc hoàn thành khát vọng hòa bình này, vì biết rằng mục tiêu này có thể đạt được. Khẳng định lại cam kết này, tôi xin lặp lại với tất cả quý vị, các đại sứ thân yêu và các vị khách quý, và cho các quốc gia của quý vị, những lời chúc thân ái tốt đẹp nhất của tôi, cho một năm mới giàu hy vọng và mọi phước lành. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh, nhân dịp năm mới 2020. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 4, câu 12 đến câu 23. Khi ấy nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea, người rời bỏ thành Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: hỡi đất Zabulun và đất Naphtali, đường dọc theo biển bên kia sông Giô-đan, Galilê của ngoại bang, dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy hai anh em là Simon cũng gọi là Phêrô và Andrê em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: các ngươi hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Đi xa hơn một đỗi, người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giê-bê-đê. Người cũng gọi hai ông, lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Và Chúa Giê-xu đi rảo quanh khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật quyền trong dân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào Chủ nhật thứ ba mùa quanh năm. Từ Chủ nhật tuần này trở đi cho đến hết Chủ nhật thứ 34, các bài tin mừng trong phụng vụ 5A sẽ được trích trong sách tin mừng theo Thánh Matthew. Bối cảnh của bài tin mừng hôm nay là Gioan tẩy giả đã bị bắt. Đức Giêsu rút lui về miền Galilee. Bắt đầu từ Galilee, khu vực có rất đông dân chúng, Đức Giêsu rao giảng khai mạc sứ mạng của Người. Sứ điệp đầu tiên và cũng là sứ điệp trọng tâm của Người là hãy hoán cải về nước Thiên Chúa đã đến gần. Bài tin mừng hôm nay còn tiếp nối với việc tuyển chọn các môn đệ và cho các ông cộng tác với Người loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Đoạn trích trong sách tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu rời bỏ thành Nazareth đến ở miền duyên hải gần thành Capernaum, giáp ranh với vùng đất Zebulun và Naphtali, là miền đất đã được ngôn sứ Isaiah loan báo rằng họ sẽ là những người đầu tiên được nghe loan báo tin mừng cứu độ. Dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự chết. Tác giả sách tin mừng chủ ý nhắc đến lời ngôn sứ Isaiah đã loan báo về hai vùng đất đã bị tàn phá thời đế quốc xâm lược bằng cách nói vùng đất Galilee giáp ranh với đất Zabulon và Naphtali. Sứ điệp mà Đức Giêsu loan báo thoạt nghe có vẻ giống như sứ điệp của Gioan tẩy giả là hãy sám hối. Tuy nhiên, nét mới mẻ của lời Người ở đây là nước Thiên Chúa đã đến gần. Đó chính là sứ điệp chính yếu của Đức Giêsu, Người đến để công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Việc kêu gọi các môn đệ được nhắc đến ở đây cũng nhắm vào mục đích ấy. Đức Giêsu muốn có nhiều người cộng tác với Người để loan báo tin mừng nước trời. Truyền thống Kinh Thánh nhắc tới một số những người bị bỏ rơi, còn sót lại, nhưng trung thành với giáo huấn của Thiên Chúa. Họ được gọi là những người nghèo của Gia-vê. Dù trong mắt người đời, họ không phải là hạng người có uy tín, nhưng họ là những người trước tiên được Thiên Chúa viếng thăm. Đối với những người sinh sống ở thủ đô Jerusalem, Galilee chỉ là một tỉnh miền quê. Hơn nữa, đối với dân Juda, miền Bắc chỉ là vùng của dân ngoại, một dân cư hỗn tạp do hậu quả của lịch sử thời xâm lược của đế quốc Babylon. Tuy vậy, chính khi những người tự coi mình là thành phần ưu tuyển ở thủ đô Jerusalem coi thường đám dân ngoại tỉnh lẻ, thì Đức Giêsu đã đến viếng thăm họ. Đấng Messiah là ánh sáng của muôn dân đã xuất hiện, Người di chuyển tới cư ngụ tại thành Capernaum bên bờ hồ Galilee, nơi giáp ranh với vùng dân ngoại, để bắt đầu loan báo tin vui cho những người nghèo của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy sứ điệp nước Thiên Chúa được loan báo từ bên bờ hồ, chứ không phải trong cung thánh hay ở thềm cửa đền thờ nguy nga lộng lẫy. Sứ điệp ấy được loan báo trước tiên cho đám dân nghèo, những người làm nghề đánh cá, chứ không phải cho các thầy tư tế chuyên lo phụng tự trong đền thờ. Một sự nghịch lý chua chát. Đức Giêsu cũng chọn các môn đệ của Người không phải trong số các thầy thông luật, nhóm lãnh đạo đền thờ, nhưng là các ngư phủ. Đã quá rõ, chính những người nghèo khổ, ít học, kém cỏi là những người đầu tiên đón nhận ánh sáng cứu độ và đi theo đấng mệnh danh là con đường, là sự thật và là sự sống của trần gian. Trước sứ điệp của Đức Giêsu về nước trời, những người nghèo của Thiên Chúa đã bị lay động. Trái tim đơn sơ và chất phác của họ đã rung động. Họ nhớ lại lời của các ngôn sứ đã loan báo trong sách thánh: những ai bền chí sẽ được Thiên Chúa viếng thăm và cứu độ. Đó chính là một hành trình vĩ đại, một hành trình của ánh sáng khởi đầu từ tối tăm. Cuộc đời của chúng ta, những người Kitô hữu, nhiều phen chứa đầy bóng tối, nhưng nếu chân thành khiêm tốn, chúng ta sẽ tìm thấy lối thoát, tìm thấy lẽ sống cho cuộc đời mình. Thực tế là ngay cả trong thế giới ngày nay, các phương tiện truyền thông đầy rẫy, nhưng người ta vẫn lạc lối, không biết tìm đâu nẻo chính đường ngay, vì những thông tin giả dối, thông tin sai lầm khiến phần đông dân chúng không biết đâu là sự thật. Dù cho các phương tiện kỹ thuật có thể giúp con người thời đại tiến lại gần nhau hơn, tiếp cận nhau nhiều hơn, không gian thể lý bị thu hẹp hơn, nhưng dường như người ta vẫn chưa hiểu hoặc không hiểu được nhau, vì khoảng cách tâm lý dẫu vô hình nhưng đã chặn lối không cho người ta hiểu nhau và thông cảm với nhau. Đặc biệt hơn, trong bối cảnh cạnh tranh của thị trường, người ta bỗng trở nên hẹp hòi, ích kỷ do mù quáng, do tranh chấp, gian lận và bất công, dẫn đến hận thù, ghen ghét. Hãy nói gương những người nghèo của Thiên Chúa, tin tưởng vào lời dạy của Đức Giê-xu, bước vào con đường hoán cải để xứng đáng trở thành những người nghèo của Gia-vê được Thiên Chúa đoái thương. Nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa thì phải làm sao? Như bốn môn đệ đầu tiên trong bài tin mừng hôm nay, họ đã nghe tiếng gọi của Đức Giê-xu và từ bỏ tất cả để đi theo Người. Chắc chắn Đức Giê-xu sẽ cho họ biết sự thật về sự sống đời đời, về ý nghĩa cuộc đời, và nhất là biết về Chúa Cha trên trời, đấng hết lòng yêu thương nhân loại, nhất là những người nghèo hèn bé nhỏ, nhưng biết tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa. Trong chương trình của Thiên Chúa, tất cả mọi người đều được mời gọi vào hưởng ơn cứu độ. Các tông đồ là những người đầu tiên bước theo. Chúng ta cũng hãy nhanh chân bước theo các ngài. Các tông đồ là những người đã cộng tác vào việc loan báo tin mừng của Đức Giê-xu. Chúng ta cũng hãy cùng với Đức Giê-xu đem tin mừng cho toàn thế giới. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã muốn cho các tông đồ cộng tác với Chúa trong sứ mệnh loan báo tin mừng. Chúa cũng muốn chúng con noi gương bắt chước Ngài. Xin cho mỗi người chúng con cũng có tâm hồn quảng đại, dám mau mắn đáp lại mời gọi của Thiên Chúa và làm cho thế giới này tràn ngập niềm vui của ánh sáng cứu độ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta cũng hãy để cho mình ngạc nhiên vì sự chọn lựa của Thiên Chúa đứng về phía chúng ta, liên đới với chúng ta là những người tội lỗi và cứu độ trần thế khỏi sự ác bằng cách hoàn toàn gánh lấy tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật 19 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã nói đến chứng từ của Thánh Gioan Tẩy Giả, và trong phần chào thăm tín hữu, Ngài kêu gọi cầu nguyện cho hội nghị quốc tế tại Berlin bên Đức về nước Libya. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa seconda domenica del tempo ordinario si pone in continuità con l'Epifania, con la festa del battesimo di Gesù.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chủ nhật thứ hai mùa thường niên này tiếp nối lễ Chúa Hiển Linh và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa chúng ta đã cử hành Chủ nhật tuần trước. Bài tin mừng tiếp tục nói với chúng ta về sự biểu hiện của Chúa Giêsu. Thực vậy, sau khi được chịu phép rửa ở sông Giô-đan, Ngài được thánh hiến do Thánh Linh đến ngự trên Ngài và được tiếng nói của Chúa Cha trên trời tuyên bố là con Thiên Chúa. Không giống như ba vị khác, Thánh sử Gioan trình bày cho chúng ta chứng từ của Gioan Tẩy Giả, chứng nhân đầu tiên về Chúa Kitô. Thiên Chúa đã kêu gọi thánh nhân và chuẩn bị người thi hành sứ mạng ấy. sau khi làm phép rửa, Thánh Gioan Tẩy Giả không cầm hãm được ước muốn nồng nhiệt làm chứng về Chúa Giêsu và tuyên bố: "Tôi đã thấy và đã làm chứng." Thánh Gioan đã thấy điều làm cho người kinh ngạc, nghĩa là con yêu dấu của Thiên Chúa liên đới với những người tội lỗi, và Chúa Thánh Linh đã cho thánh nhân hiểu sự mới mẻ chưa từng có, một sự đảo lộn thực sự. Quả vậy, trong khi nơi tất cả các tôn giáo khác, con người dâng lễ và hy tế điều gì đó cho Thiên Chúa, thì trong biến cố Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa hiến con của Ngài để cứu độ nhân loại. Thánh Gioan bày tỏ kinh ngạc và đồng thuận với sự mới mẻ đảo lộn do Chúa Giêsu mang lại qua một thành ngữ xúc tích mà chúng ta lặp lại trong mỗi thánh lễ: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian. Chứng từ của Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta luôn tái khởi hành trong hành trình đức tin của chúng ta, tái khởi hành từ Chúa Giêsu Kitô, con chiên đầy lòng thương xót mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Chúng ta cũng hãy để cho mình ngạc nhiên vì sự chọn lựa của Thiên Chúa đứng về phía chúng ta, liên đới với chúng ta là những người tội lỗi và cứu độ trần thế khỏi sự ác bằng cách hoàn toàn gánh lấy tội lỗi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta hãy học từ Thánh Gioan Tẩy Giả, đừng tự phụ mình đã biết Chúa Giêsu, đã biết mọi sự về Ngài. Không phải như vậy. Chúng ta hãy dừng lại nơi tin mừng, chiêm ngắm một hình ảnh Chúa Giêsu, một thánh nhan, một trong bao nhiêu hình ảnh mà lịch sử nghệ thuật ở Đông Phương và Tây Phương có rất nhiều. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng bằng đôi mắt và nhất là bằng con tim. Chúng ta hãy để cho mình được Chúa Thánh Linh giáo huấn, đấng nói với chúng ta trong nội tâm. Đó chính là Ngài, là con Thiên Chúa, đã trở nên chiên con, hiến tế vì yêu thương. Ngài, chỉ có Ngài đã mang lấy, đã chịu đau khổ, đã đền tội cho thế giới, và cả những tội lỗi của tôi nữa. Tất cả tội lỗi, Chúa đã gánh lấy, và đã cất khỏi chúng ta các tội lỗi ấy, để chúng ta được thực sự tự do, không còn làm nô lệ cho tội ác nữa. Đúng vậy, chúng ta tuy vẫn còn là tội nhân khốn nạn, nhưng không còn là người nô lệ, mà là con cái Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng,
la Vergine Maria ci ottenga la forza di rendere testimonianza al suo figlio Gesù, di annunciarlo con gioia, con una vita liberata dal male e una parola piena di fede, meravigliata e riconoscente.
Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu cho chúng ta được sức mạnh làm chứng về Chúa Giêsu, con của Mẹ, vui mừng loan báo Ngài bằng một cuộc sống được giải thoát khỏi sự ác và một lời nói đầy lòng tin, ngưỡng mộ và biết ơn. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominum Sabit Maria,
concede de Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedita tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Pece ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedita tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri,
vigni et fiam promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defunctis, Regime eternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunque nusque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi si svolge a Berlino una conferenza volta a discutere della crisi in Libia.
Anh chị em thân mến, hôm nay diễn ra tại Berlin hội nghị nhắm thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Libya. Tôi nồng nhiệt cầu chúc cho hội nghị thượng đỉnh rất quan trọng này là khởi sự một hành trình dẫn đến sự chấm dứt bạo lực và một giải pháp thương thuyết đưa tới hòa bình và sự ổn định rất được mong ước tại đất nước này. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, tôi chào thăm tất cả anh chị em, những người hành hương và các tín hữu Roma quý mến. Đặc biệt, tôi chào các thành viên một số huynh đoàn ở thành Sevilla, Tây Ban Nha, các tín hữu từ Bielsko Biala và từ Bosnan, Ba Lan, các sinh viên trường NORAS ở Dubuque, Hoa Kỳ và các sinh viên từ Villa Puca de Aguia, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha cũng chào thăm nhiều nhóm tín hữu thuộc một số giáo xứ cũng như các em giúp lễ ở Corva, giáo phận Concordia Bodenone, Đông Bắc Italia, với các thân nhân của các em. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn nhắc nhở rằng năm 2020 này được quốc tế gọi là năm các nữ y tá và các nữ hộ sinh. Các y tá là những nhân viên y tế đông đảo nhất và các nữ hộ sinh thi hành một trong những nghề có lẽ là cao quý nhất. Tôi cầu nguyện cho tất cả để họ có thể chu toàn tốt đẹp nhất công việc quý giá của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật tốt lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ nhật 19 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.